Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Bây giờ chúng ta học qua cái chỗ mà ngài Ca Chuyên Viên Luận Nghị Đệ Nhất, tôn giả Ca Chuyên Viên, bốn tên gọi là Na La Đà, là con thứ hai của quốc sư Ca Chuyên Viên, tức là lấy họ của ông cha. Đó. Về sau tôn giả nổi tiếng quá, cho nên người ta lấy tên họ để gọi, tức là Ca Chuyên Viên. Đó. Đặc biệt nhất là cậu ruột của tôn giả Ca Chuyên Viên á, là cái ông tiên nhân A Tư Đà. Vì mà khi mà ông tiên nhân A Tư Đà sắp mất á, ông mới nói Ca Chuyên Viên là sau này mà con mà muốn học đạo tiến xa hơn nữa thì phải gặp dòng họ Thích Cồ Đàm, tức là Gotama, chỉ có vị này mới hóa giải những cái gì mà con thắc mắc. À. Nhưng mà sau này á, tôn giả Ca Chuyên Viên á, thọ pháp với một cái vị Bà La Môn rất là giỏi, cho nên là cái trí tuệ của Ca Chuyên Viên rất là thù thắng, cho nên ngài coi thường hết tất cả những cái vị luận sư và tất cả những vị mà có mặt ở trong cõi xứ Ấn Độ. Đó. Một hôm quốc vương thành Ba La Nại đó, thì có người đến trình báo là đào lên có một cái phiến đá mà họ không biết cái chữ nó đọc sao, tức là chữ Phạn ngữ. À. Thì bấy giờ người ta mới thỉnh tôn giả Ca Chuyên Viên lúc còn học giả đến mới hỏi chữ này là chữ gì. Thì bấy giờ ngài nói chữ này nó ghi trong tảng đá là cái chữ Phạn ngữ, đó là ai là vua trong các vị vua, ai là thánh trong các bậc thánh, thế nào là người ngu, thế nào là bậc trí, làm sao để lìa cấu quế, làm sao để đạt được niết bàn, ai là kẻ chìm trong biển sanh tử, ai là người tiêu diêu nơi cõi nước giải thoát. Ngài đọc được, khi mà ông vua ông hỏi những câu hỏi đó là như thế nào, trả lời không được. Về ngài vặn cái ấp của ngài 3 ngày 3 đêm nhưng mà trả lời không được. Thì có người ta nói bây giờ muốn mà trả lời những câu hỏi này á thì phải đến thỉnh giáo Đức Phật. Thì bây giờ ngài mới nhớ lại là cái người cậu ruột của mình là tiên nhân A Tư Đà có nhắc nhở, mà muốn mà hóa giải những cái điều nghi vấn trong cuộc đời, bất cứ cái điều gì là phải đến dòng họ Thích thuộc Cồ Đàm tộc Gotama. Đó, bắt đầu ngài đến. Khi thỉnh giáo Đức Phật á, thì hỏi á, thì Phật trả lời nè: vua trong các vị vua là cõi trời thứ 6, tức là lục dục thiên đó. Thánh trong các bậc thánh là Đức Phật Đại Giác. À, thế nào là người ngu? Bị vô minh nhiễm ô nên gọi là người ngu. Hay diệt hết các phiền não, tức là bậc trí. À, muốn mà lìa những cái cấu nhiễm này á thì phải tu, phải học, học đạo và tu đạo, mới trừ được tham sân si cấu nhiễm, hoàn thành giới định tệ, tức là chứng đắc niết bàn. Người chấp trước nơi ngã và pháp thì chìm trong cái biển sanh tử. Người chứng đắc được pháp tánh duyên khởi, tức là dạo chơi trong cõi giải thoát, tức là không dính mắc các pháp nữa, biết các pháp là tự tánh, là duyên khởi, thì tức khắc là dạo trong biển sanh tử, dạo trong biển giải thoát. Khi mà trả lời được như thế chứ ngài mới biết đây là một bậc thánh, một bậc trí tuệ ra đời. Cái ngày đảnh lễ, ngài xin thọ pháp rồi làm đệ tử. Đó, từ đó mới gọi có một vị là gọi là ca chiên viên luận nghị đệ nhất. Và chúng biết là gọi là thuyết pháp đệ nhất thì khác, mà luận nghị đệ nhất lại khác nha. Luận nghị là những cái khúc chiết trong cái từ ngữ gì đó ngài đều giải quyết hết. Đó, ngài rất là giỏi. Thì bây giờ trong cái phần chánh văn, Phật bảo Maha ca chiên viên, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ca chiên viên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông vì có sao? Nhớ lại lúc trước Phật nói lượt qua yếu chỉ các pháp cho các tỳ kheo nghe, sau đó con diễn nói lại nghĩa ấy là những nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bấy giờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài ca chiên viên, ngài chớ đem tâm hạnh sanh diệt mà nói về các pháp thật tướng, phải không? Ngài ca chiên viên, các pháp rốt ráo không sanh, không diệt là cái nghĩa vô thường, ngủ ấm rẫm không, không chỗ khởi là nghĩa khổ, các pháp cú cánh không chỗ có ấy là nghĩa không, ngã và vô ngã không hai ấy là nghĩa vô ngã, pháp xưa không sanh nay không diệt ấy mới gọi là nghĩa tịch diệt. Đó. Thì nói những lời đó như thế rồi, ngài nói là con nghe như thế là lỗ tai con lùng bùm luôn, lùng bùm. Nghị luận đệ nhất mà nghe như thế là lỗ tai con lùng bùm, biết ông nói cái chuyện gì. Bạch Đức Thế Tôn, như thế cho nên con không có tham lãnh đến thăm bệnh ông. Đó. Những vị mà gọi là đại đệ tử lớn của Phật á đều không tham lãnh. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ nhất, tại sao ngài ca chiên viên nói là các pháp là đều là vô thường, là khổ không vô ngã, mà Bồ Tát Di Ma Cật là nói là đem cái tâm hạnh sanh diệt mà nói về các pháp thật tướng. À, bây giờ chúng ta mổ xẻ vào cái phần này. Thì như vậy đại chúng thấy là ngài ca chiên viên nói về nghĩa vô thường có chật không? Bởi vì cho nên là trong cái tinh thần của học pháp là chúng ta phải nhớ một cái điều là trước khi mà chúng ta bước vào cái con đường thật tướng á, thì chúng ta phải qua cái con đường tiệm tu. Mà cái pháp của Bồ Tát Di Ma Cật là pháp không hai, là cái pháp đốn ngộ, là cái pháp đốn giáo. Bây giờ tôi đưa ra cho đại chúng một cái ví dụ dễ hiểu nè. Hạn như đây là cái ly đi, cái ly cho dễ hiểu. Cái ly này á, khi Đức Phật chưa ra đời, nhớ rằng khi Đức Phật chưa ra đời, mình ném cái ly này xuống bể không? Bể. Khi Đức Phật ra đời, mình ném cái ly này nó cũng bể. Mà khi Đức Phật nhập diệt, mình ném cái ly này cũng bể. Như vậy ba thời, nhớ nhắc ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, các pháp vốn là vô thường. Như vậy các pháp này vô thường, ai nói? Ai nói? Bây giờ mình nói nè, các pháp này vô thường, ai nói? Mình nếu mình nói là Phật nói á, thì khi Đức Phật chưa ra đời á, thì các pháp này thường, đúng không? Rõ ràng không? Để chúng hiểu cái câu mà cái luận nghị của ngài ca chiên viên. Bây giờ mình đóng vai ngài ca chiên viên đi. Nếu mình nói đây là Phật nói các pháp vô thường, thì khi Đức Phật chưa ra đời các pháp là thường. Bởi vì mình nói Phật nói, ở đây để chúng nhớ một điều, các pháp mà nêu lên bản chất vô thường là không phải Phật nói, mà vạn pháp nói. Nhớ nhân vạn pháp nói. Cho nên dầu cho Đức Phật nhập Niết Bàn hay chưa nhập Niết Bàn, các pháp nó là chân lý, nó vốn là chân lý. Hạn bây giờ mình nói là cái ly này là vô thường, đúng không? Liền xuống bể, thì cái các pháp này mà nếu mà qua bên nước khác á, liền nó bể, thì nó không có chân lý nữa, nhớ nha. Mà cái chân lý bất di bất dịch là vạn pháp nói lên điều đó. Mà khi Đức Phật chưa ra đời á, mình biết, mình chắc đây là thường. Cho nên các pháp này khi nó vô thường á, thì mình đâm ra gì? Mình buồn, mình khổ. Để chúng hiểu điều đó. Như vậy là các pháp này vốn là vô thường, là vạn pháp nói lên điều đó. Nhưng mà mình không thấu, không hiểu, nhờ Đức Phật chứng nghiệm thấy được, à các pháp này vô thường, mà tại sao mình chấp diễn ra các pháp? Chúng hiểu điều đó không? Bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ đơn giản. Bây giờ mình phân tích từng bước qua cái phần tiệm tiến để cho mình thấy. Có nghĩa là trong mình á, nếu mà về cái đốn giáo thì nó không có tâm nào đó. Ba thở tìm tâm, tâm không được mà. Ba thở tìm tâm, tâm không được, tất lòng kiếm vọng, vọng hoàng không. Nhưng mà sao bây giờ vọng tưởng nhiều quá vậy? Phải không? Phải không? Thì bây giờ thôi mình đi trên cái tiến trình tiệm tu là cái căn bản để mình vào cái chỗ tịch diệt giống như Bồ Tát Di Ma Cật. Thì như vậy là cái ban đầu là mà phải học pháp của Ngài Ca Chiên Viên. Mới kế là mới lần đến cái chỗ là pháp bất nhị. Nhớ nha, cái nền tảng mình phải học trước. Thì như vậy ở trong ngay nơi thân năm quẩn của mình nó có ba tâm. Một là tâm hướng nội, hai là tâm hòa nhập, ba là tâm thủ tướng. Dưới gì? Dưới vòm che đậy của năm thủ quẩn mà mình nhận làm các pháp, cho nên từ đó có vô minh. Mình nhận làm cái bàn này là thật, cái ly là thật, tất cả các pháp là thật, mà bản thân mình cũng thật luôn. Bây giờ ai vô ngã chưa? Chưa. Đúng vậy không? Bây giờ ai mà dám tự xưng mình vô ngã mà vô tay lên? Chưa dám. Thì như vậy là ngay nơi năm quẩn mình đúng là nó là có thật, sao nó vô ngã được? Đúng không? Bởi vì sao? Vì khi các tâm tư hữu xuất hiện thì nó kèm theo với cái tâm thủ tướng tương tác cùng với tâm mong cầu ẩn sâu bên trong, gọi là tâm tỳ miên. Tâm tỳ miên nghĩa là ngủ ngầm bên sâu á. Đây mình học duy thức qua chút. Tức là có một cái loại tâm đã ngủ ngầm bên trong. Giống như bây giờ tôi nói đại chúng thấy là cái sáng nay, chiều nay chứ, chiều nay cái mình ra sân, đúng không? Mình thấy lá nó có rụng. Lá nó không rụng thì mình cho rằng á là cái sân của mình nó sạch lá. Sáng mai mình ra sân mình thấy lá nó đầy. Ủa sao lạ hả? Vì hồi hôm nó có gió. Cũng vậy, những cái lá khô nó ẩn bên trong mình thấy lá xanh không à. Thì những như vậy là cái tâm mà tỳ miên nó ngủ ngầm bên trong, mình tưởng là mình xong rồi, mình tu mình xong rồi. Đa phần là những vị mà tu nhập thất lâu năm á là đinh ninh rằng là mình dứt rồi mình còn nữa, mà cái tâm tỳ miên này nó ngủ bên trong á, tùy theo cái tập khí và cái cấp độ mình có mặt ở trong thời quá khứ mà tham cái gì thì bây giờ cái tâm nó trổ ra ghê vậy đó. Rồi cái tâm tùy miên, cho nên mình tu đừng cười ai.
Tâm này là tâm ngủ ngầm bên trong
đó, đại chúng nhớ nha. Cho nên mình tu mình không có cười ai đó, ai cũng có tập khí đó. Tôi đã từng nói là mình cái bản chất của mình á không có ai hoàn hảo, nhớ nha. Mà bản chất của mình là mình phải làm cách gì đó để mình hoàn thiện từng ngày, từng giờ, từng phút, từng năm, từng tháng mới tu. Đa phần là những vị vào đây là mình nói là mình dùng cái từ là trời đánh chặt búa, ta mới vào thiền viện ta tu. Thánh năm vô này, những bậc thánh người ta mới vô thiền viện mình đã tu đâu, nói thẳng điều luôn. Thì như vậy là cái thiền viện mình á là đào tạo những cái con người, mình dùng cái từ là ở ngoài đời ta có một cái từ gọi là cải tạo. Thì chúng hiểu không? Cải tạo là gì? Việt Nam mình dùng cái từ rất là hay nha. Anh xấu, anh dở, bắt anh vô đó cải tạo. Từ con người xấu mà tôi làm sao tôi cải tạo anh con người tốt. Thì có người nói thưa thầy, thì như vậy ở đây nó cũng giống vậy. Khác cái chỗ nào? Ở đây là anh tự giác. Nhớ nha, khi anh vào đây anh muốn mà hoàn thiện một cái người thành hoàn hảo là anh tự giác anh vào cái con đường này. Thì như vậy anh tự giác là anh phải tuân thủ những cái quy chế 6:15 là phải sám hối, 7:30 phải ngồi thiền. Tại sao? Bởi vì sư ông Trúc Lâm biết là bây giờ mình muốn hoàn thiện từ cái con người xấu thành người tốt, để trở thành con người hoàn hảo là phải qua những cái con đường này, những cái trục lộ này để mới thành tựu, đưa ra cái phương pháp đó. Mà anh thấy được cái phương pháp đó rồi, anh tự giác mà anh vô, tôi không có mời vô đây, Nhớ nha. Còn cái con đường cải tạo là ta bắt anh vô, còn đây là không, tôi không có mời, mà cái gì nó thúc đẩy anh vô. Như vậy là hạt giống anh ở đời trước anh có rồi. Một lúc nào đó nó sanh khởi lên. Khi mà nó sanh khởi lên rồi, hạt giống nó đẩy anh vô. Phải chúng nhớ không? Thì như vậy cái môi trường mày là cái môi trường, cái người mà đứng đầu á, ta nhìn ta nhìn ta thấy, bắt đầu ta đào tạo từng bước để cho mình hoàn thiện. Từ cái hoàn thiện đó mình mới thành hoàn hảo. Như vậy là những người vào đây là ban đầu họ không phải là người tốt. Ban đầu họ đầy những cái cấu nhiễm vô minh. Cho nên mình mở thiền viện mà mình nói bây giờ mình đào tạo bậc thánh thì không có, thánh không có vô đây nữa. Nhớ nha. Ngày xưa tôi làm nhà khách đó, tôi học cái này rất là nhiều nè. Rõ ràng là khi mình làm nhà khách rồi, những người mà đủ thứ hạng người ta vào, đủ thứ hạng người, thì bây giờ mình phải đào tạo sao mình chuyển hóa người ta từng bước, chứ còn mà những người mà hoàn hảo rồi họ không có vô thiền viện nữa. Mình dùng cái từ là những người tốt họ không vô nữa, mà đa phần là dùng cái từ gọi là tâm bệnh, phải không? Toàn là tâm bệnh không. Thì bây giờ mình mở cái thiền viện này á, tôi nói thẳng một điều với thật ra không phải cái thiền viện mà mình dùng cái từ là cái bệnh viện. Cái bệnh viện, tôi cũng bệnh, đúng không? Tôi cũng bệnh, quý vị cũng bệnh. Thì bây giờ mình từng giờ từng phút để mình khắc phục cái hậu quả, mà cái hậu quả là từ đó nó có, từ cái quá khứ. Hay lắm, mình học mình bước. Cho nên phải ăn sớm một chiều đâu, phải không? 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, bản thân chúng tôi luyện mình ở trong giáo pháp, tu tập nhập thất không biết bao nhiêu lần, tính ra nhập thất cũng 20 mấy lần á, ít lắm, gần 30 năm, mà bây giờ vẫn còn, mình vẫn còn đào thải những cái tập khí chứ không phải mình hết đâu. Có những lúc mình tưởng là mình là thu trận rồi đó, nó chới với mình giống như đứng bên vực thẳm. Mà nhờ giáo pháp mình quán chiếu để mình trưởng dưỡng, thấy không? Đó, cho nên là có cái tâm tỳ miên này nó ngủ ngầm bên trong á đó. Mà ít ai chú ý sự hiện diện của cái tâm này, mình biết không, nó sâu bên trong á. Cho nên mà muốn thấy được cái tâm này là phải bật kiến tánh giữ gì đó, kiến tánh. Kiến tánh là thấy từng đương niệm cho nó để mà hóa giải niệm, cho không có còn mà hóa giải trên cái thân và tâm nữa, mà hóa giải từng niệm đó. Do cái đời sống mình bên ngoài nè, và các bối cảnh tương tác của căn và trần tiếp xúc với nhau sanh ra thành thức, dưới vỏ bọc của năm vững, nếu các sự việc xảy ra phù hợp với ý mình á, thì mình thể hiện ra bên ngoài mình vui, mình hài lòng, mình thích thú. Chẳng hạn như mình làm chi khố mà cái người đó nghe lời mình nói gì họ cũng nghe, thì nó biểu hiện ra cái khuôn mặt của mình nó vui, nó tươi. Mà sáng nay mình nói làm cái này nó không chịu làm, nó bây giờ tôi không làm, ông làm gì tôi. Chạm vào cái năm quẩn mình, nhớ nhân chạm vào năm quẩn mình, thì nó biểu hiện ra bên ngoài cái mình bực tức, mình khó chịu, gọi là gì, là cái tâm chấp thủ nó sanh ra cái phiền não, và ngay trong giờ phút đó mình khổ đau đó, thấy không? Mình khổ đau vì mình thấy cái lời người đó nói là thật, chạm vào cái năm quẩn mình nói sao không nghe, thấy không? Rồi bây giờ cái người chi khố, người chi khách cũng vậy, khi có một người đó đến mình nói họ không chịu nghe. Bởi vì chạm vào cái năm quẩn mình, nhớ nhân chạm vào cái năm quẩn mình, thì bắt đầu là nó, cái hạt giống tỳ miên ngủ ngầm bên trong nó phát sinh ra, mình không hài lòng. Mà không hài lòng thì nó biểu hiện ra cái hành động, hoặc là cái lời nói, hoặc là ý nghĩ. Đó. Sanh ra cái gì? Bây giờ nó chạm vào cái năm quẩn mình không thấy đâu nha. Mình thấy. Mà vì thức học nó giống như một cái viên đạn gì nó bắn đến. Nhớ nha, mình tu này mình phân tích, mình càng tu càng thấy hay. Mình chưa đủ lực mà khi mà người ta nói một cái lời đó rồi á, thì giống như một cái viên đạn nó bắn vô. Mình không thấy gì hết, nhưng mà ngay trong giờ phút đó mình bị tổn thương. Cái viên đạn mình thấy nó vô, không có tướng. Nó vô hình mà nó có tướng. Nó có tướng là bằng cái năng lượng của người đó tác động lại vô mình, làm cho mình bị tổn thương. Rồi nó sanh bức bách, nó khó chịu, về ngủ không được luôn, nằm gác tan chán, tại sao mình nói nó không nghe. Tu khó lắm phải dễ. Nhất là mình là cái người có trách nhiệm, mình là cái người có trách nhiệm ở trên, mà tại sao mình nói dưới họ không nghe. Là khi người đó nói cái lời gì đó là bắt đầu giống như một viên đạn nó bắn đến, ghim vô mình, bị tổn thương rồi đó. Còn khi mình quán chiếu năm quẩn không thật, mình không thật, bên ngoài nó cũng thật luôn, thì viên đạn nó bắn vô được, bắn rớt xuống, nó có một cái thành trì bảo vệ. Đó là tính duyên khởi của các pháp. Mình càng học pháp càng thấy hay, quý vị học thấy hay, biết cô biết. Nên là nói nhỏ nghe cho quý vị, bây giờ là thiền sinh. Tôi bây giờ tôi bận biểu lắm, thấy không? Hôm qua là tôi phải chạy lên Madagui, tôi làm việc Phật sự, thấy không? Không có thời gian. Thì bây giờ quý vị, tôi nói là ngày hôm nay sở dĩ mà tôi nói được những lời này là tôi nghiên cứu. Tôi nghiên cứu từ ở Thường Chiếu lên Trúc Lâm, hồi xưa tôi rảnh lắm, rất là rảnh. Mà tôi rảnh là tôi ngồi ở bàn tôi nghiên cứu, mà từ từ nó thấm cho quý vị. Mà bây giờ rảnh rỗi rồi, mình làm buổi sáng không mà chiều đừng có đi đâu hết đó, nắm đi. Những vị mà người lớn ta càng ngày ta tịch, không có ai mà sống hoài. Mình lớn lên mình trưởng thành, mà lớn lên mình trưởng thành mà mình quá giải từ ngữ Phật học không được là mình thua. Để chúng hiểu không? Từ ngữ Phật học còn nhiều lắm mà hay lắm. Giáo pháp của Phật mà nói là không có một tôn giáo trên đời này mà có cái sự mà nhận thức và chứng nghiệm với Đức Phật. Mà các thánh đệ tử của Đức Phật cũng như thế, pháp hay lắm, phải không? Thì như vậy bây giờ mình thấy được như thế rồi, thì bây giờ mình phải tu tập như thế nào đó để mình làm một cái bức tường, để nó chặn lại những cái gì mà nó tương tác anh đến. Công phu thiền định thôi, không có con đường nào khác, chỉ có con đường này. Dưới là thiếu ông tự á. Cái những người mà học quả thật không phải là một ngày một giờ mà ta đứng tắng được đâu. Hồi xưa tôi dạy tôi biết, nó đứng tắng mới đậu vào, nó học nó đứng siêu quẹo à. Ngay như mình đưa mình học ví dụ luôn, kêu đứng cho chung mình tắng đánh bộ kim. Ví dụ mình đánh bộ kim là cái này nó phải thẳng, nó thẳng ra cái trực diện, nó thẳng ra người ta mới đánh chúng. Mà mới vô học kêu đánh bộ kim đánh à, một đánh được, chứ không phải là sanh ra đời biết đánh đâu. Bắt đầu mình phải bắt nó đứng lại, là mình chỉnh từng chỗ nó đánh ra mới được. Thì cái công phu tu tập mình như thế, chứ không phải là mình nói trên trời dưới biển mà được đâu. Thì như vậy là mình phải công phu, mình quán chiếu như thế nào đó để mình nhận diện ra được. Nhận ra được là mình còn những cái điểm yếu này để mình quá giải. Cái đoạn sau mình học hay lắm, là mình làm các việc Phật sự là những Bồ Tát đến đó thử. Bồ Tát mà ở trong cảnh giới gọi là bất khả tư nghị đến. Mình tưởng là Ma Dương, mình sợ Ma Dương là gì? Ma Dương là đại lực Bồ Tát. Các vị đó lên hàng thập địa hết rồi đó, nghe vậy đó. Mình mấy ổng nói thôi chưa thử đâu, chú mày nhiều nó mà thử gì. Mà mình mà lên cái chỗ mà rốt ráo rồi bắt đầu mấy ổng đến. Mà toàn là ông Di Minh Cập nói là toàn những vị đại Bồ Tát không, mà chứ không phải người thường đâu, phải không? Mà mình tu mình thấy mình yên lành quá thì sao mà được, phải không? Vô khảo đảo bất thành đại đạo, mà muốn lên thiền Bát Nhã Như Lai, muốn cho mình được an lành, chuyện đó không có. Ác duyên trợ đạo chấm thành kim cang, có cái duyên mà nó nghịch thì mình mới tu được. Nếu mà nó mà thuận thuận qua sao được, nó phải có những cái nghịch. Có cái nghịch bắt đầu mình mới thấy được mình nó vẫn còn yếu điểm nào để mình tu tập, để mình trưởng dưỡng. Ai đến với mình cũng là chiều theo ý mình thì thôi tu cái gì. Tu cái gì? Đâu gọi là tu nữa, rõ ràng thôi. Cái chuyện đó là chuyện rõ ràng, ai mà đến cũng chiều theo ý mình là mình tu không bao giờ được. Thấy không? Cho nên đại chúng nhớ cái câu chuyện mà Mà cái vị khai sơn là cái chùa Linh Mụ á, hồi xưa người ta gọi là Ôn Linh Mụ chứ người ta không có dám gọi tên. Ngài, mình dùng cái từ là cái đức ngài lớn lắm, ra đường Ôn Linh Mụ, Ôn Linh Mụ, Hòa Thượng Linh Mụ. Một hôm ở chùa Linh Mụ, trước chùa Linh Mụ có cái gì? Có gì? Có con sâm lớn lắm, con sâm trước chùa Linh Mụ á. Buổi chiều đó nóng quá, cái ngày đi ra xong ngày tắm, ngày đang bơi ngày tắm lội vậy, bất thình lình ngày chọi mặt nước để thở mà, ngày lặn xuống ngày hồi cái ngày chọi mặt nước, bỗng nhiên cái hàng tiểu nó bơi gần gần, nó không biết ngài là ai đâu, hai chú tiểu không biết ngài, vừa thấy ngài chọi lên nói: ô, hôm nay mà cũng có thằng chọc già tắm. Ngay trong giờ phút mà cái câu mà thằng chọc già tắm nó tương tác đến ngày á, bất chợt ngày quy chiếu lại. Hàng ngày á, kể cả những bậc lớn trong thành, trong cái kinh thành thời đó đều kêu ngài bằng Ôn Hòa Thượng, mà hôm nay á, hai chú tiểu nhỏ xíu mà kêu là bằng thằng chọc nữa. Tức khắc ngài ngộ đạo. Ghê đó, ngay trong giờ phút ngài ngộ đạo là ngay cái câu nói đó luôn. Ghê gì đó. Và ngày phá và ngày cười, thì trong tức khắc ngày phá ngày cười là ngày nói câu này: nhờ hai chú tiểu này ngày mới nhận ra chỗ đó. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy là nó tương tác, mà mình không có công phu bên trong đó thì mình sanh ra. Cho nên tại sao mà đại sư Ấn Quang nói đó, mình càng tu thì cái ngã mình càng lớn. Hẹn bây giờ ngày xưa mình mới vô chùa, mình mới làm tiểu, người ta nói sao cũng được hết đó. Sao không được đó, làm cái gì đó. Mà bây giờ mình càng lớn là ai đụng, ông đụng tôi chết đó, ông biết tôi là gì không? Thượng tổ rồi nha, ông hứa ngày xưa là tôi làm sao không được nha, mà bây giờ ông hứa thượng tổ là không được. Sao lạ hả? Ủa tại sao mà mình mới vô chùa thì cái ngã mình có rõ ràng. Sai đâu làm được á, sai đầu này chạy đầu kia được á. Mà lớn hơn chút là không sai tôi được nha, lớn rồi đó, mới tấn phong á, cha nội đó. Tôi đi hợp tôi nghe luôn chứ không phải cái ông đó ông lên. Bình thường là ghi ổng là đại đức thích gì đó. Bữa hợp là cách đây mấy tháng nè, tôi hợp chứ đâu. Rồi cái ông thư ký ông đánh máy ngày sao không biết, ổng tấn phong thượng tổ là đúng, lý ra ông thư ký này cũng đúng. Bởi vì khi mà tấn phong lên thượng tổ mà lên cái hợp mà hành chánh á, là cái giáo chỉ của Hòa Thượng Pháp Chủ đưa về tỉnh mới đưa về huyện, mình có cái giáo chỉ là thì mới kêu là thượng tổ, nhớ nha. Tức là mình có giáo chỉ rồi thì khi mà hợp hành chánh thì mới đọc lên. Còn dầu bây giờ người ta tấn phong ở tỉnh tấn phong hay ở đâu tấn phong mà chưa có giáo chỉ, cũng giống như là mình lái xe, biết lái xe mà không có bằng lái, phải có giáo chỉ là cái bằng lái. Ví dụ vậy thì ghi trong ổng là đại đức thích thì đó. Bữa hợp đứng lên nói là tại sao mà tôi tấn phong lên thượng tổ rồi bây giờ mà ông ghi tôi đại đức. Ông sân hận bực tức ông la. Mà cái này cái gì đâu, thấy không? Mà để chúng thấy là ngộ đó, mình càng tu là đúng là cái ngã nó phải tiêu, mà càng tu cái ngã lớn lên. Mình nghiệm mình thấy lạ thiệt á, nói ra không? Ngày xưa ai nói gì cũng được, ai nói cái gì mình cũng cười cũng bỏ qua hết đó. Mà bây giờ khi mình càng lớn một chút á, hệ như ngày xưa mình mới sai gì ta sai gì cũng được, mà bây giờ mới thọ giới thì kêu tôi mới thọ giới nhưng ông bằng giới của ông á, có nhiều người nói vậy, ông 250 giới, tôi cũng 250 giới vậy. Thấy không? Nó khổ chỗ đó, cho nên nó chạm vào cái chỗ này nè, cái hạt giống này nè đó. Từ đó đưa ra một cái lối suy tưởng, có thể là tích cực, có thể là tiêu cực, tùy theo cách tác ý và tư tưởng quan điểm của mỗi người, cảm xúc và suy niệm, một là tốt hay là xấu, cũng từ đây mà nó sanh ra. Nếu mà Ôn Linh Mụ hàng ngày không có công phu tu tập quán chiếu thì cái lời đó nó tương tác, nó phản lại cái xấu nếu không tu tập. Mà nhờ ngày hàng ngày ngày mài dũa ngày công phu cái chỗ này để phá cái bức tường này mà chưa có điều kiện, hôm nay có một cái viên đạn nó bắn vô nó phá giùm, ngày quy chiếu lại bắt đầu Từ đó ngài có gì? Có một cái tư tưởng tích cực là cái điều tốt, cho nên ngài ngộ đạo vậy thôi. Chúng nhớ nha, cũng cái việc đó mà mình không có quán chiếu tu tập hàng ngày là mình thua, mà cũng cái việc đó mình quán chiếu mình tu tập hàng ngày là cái lợi thế cho mình vậy thôi. Đó, chẳng hạn như bây giờ tôi nói đại chúng thấy nè, mình còn là thiền sinh mà chưa làm việc, đạn đang bắn đến. Thì bây giờ như bản thân tôi nói dễ thôi, bây giờ bản thân tôi tu với hòa thượng gần 30 năm rồi đó, thì mấy giờ tôi ra làm Phật sự, bây giờ không phải còn là thiền viện nữa, bởi vì ở dưới tôi là có hết thể là 28 ngôi chùa tôi điều hành, tôi làm ở huyện tôi biết đó. Thì trong một buổi họp hay trong một cái xử lý công việc gì đó, họ không phải coi mình làm là thầy của họ nữa, nhớ nha, không coi thầy họ nữa. Thì họ nói nặng, họ nói bất cứ cái gì làm cho mình tổn thương, nhưng mà nhờ quán chiếu mấy chục năm rồi mình cười, ông nói cho ông gạt được tôi đâu. Thì bây giờ trong cái tư tưởng là quan điểm là lời Phật còn gạt được tôi mà không chi lời của ông đó, mình thắng. Lời của Phật là gì? Lời của Phật là chân lý mà Phật đã dạy trong kinh Kim Cang là gì? Pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Pháp thượng là pháp mà Phật dạy mình còn bỏ mà không chi là cái pháp này, mình thắng. Lên buổi họp là mình nắm chắc tay mình thắng rồi đó. Tức có nghĩa là mình lên là cái tư tưởng mà tích cực thôi nha, chưa nói mình ngộ đạo, thắng hả? Lời của Phật mà còn không dụ được tôi mà ông sao không dụ tôi được, không có theo lời của ông đâu, phải không? Cho nên các vị thiền sư mà các ngài ngộ đạo, các ngài nói một câu, từ đây về sau không bị đầu lưỡi các vị hòa thượng lừa nữa, không ai lừa được mình, nếu mình làm chủ được tâm mình. Thế gian nào lừa ai được lừa mình hết á, mình lừa mình thì không được thì thôi. Chúng hiểu không? Cho nên nhờ cái giáo pháp mình dụng công mình tu tập, cho nên bây giờ mình ra làm các việc Phật sự mình thắng, lần nào cũng thắng đó. Tôi đi đại hợp là tôi nói thiệt luôn, 100 lần đều thắng. Ông nói kệ ông, tôi cứ cười. Nói nhỏ nghĩa không có một người ông thầy nào ông lên cầm giam giết mình đâu, không có đâu, đừng sợ. Mà tôn giả Phú Lô Na nói lỡ mà giết á, Bạch Đức Thế Tôn cũng tốt, bỏ cái thân thúi này vậy thôi. Chứ nghĩa là mình thắng hoàn toàn rồi, thấy không? Nắm được cái cương lĩnh, cương yếu như thế là mình thắng hoàn toàn luôn. Thì bây giờ quý vị tập trước là trong chúng. Trong chúng mình dù gì để nữa là cũng hiền hơn ở ngồi, nói thẳng luôn. Hiền lắm. Còn vô bàn hợp là vỗ bàn đặt ghế, chuyện đó thường, thấy không? Như vậy là mình phải trang bị trong lúc mình đang tu tập. Vậy thôi. Phải trang bị. Đó. Giả sử các tâm sở là nè, cảm xúc, suy niệm, chấp thủ này tương tác theo chiều hướng xấu, thì chúng tiếp tục tương tác, tăng thêm cấp độ xấu, làm nhân cho nhau, sanh ra áp lực tâm lý tự nhiên mà mọi người cảm nhận được từ cái lời nói đó, từ cái hành động của người đó. Tương tác mà mình càng nghĩ nó tương tác càng lớn, ngồi vậy đó. Ví dụ như mình nghĩ một thì nó như này, mà mình nghĩ nhiều thì nó thêm. Tức là cái dòng nó tương tác càng ngày càng lớn, giống như mình quay cái dòng cái nhang gì đó, quay một hồi thấy vòng tròn không? À, cái cấp độ nó tương tác cho mình nó khổ đau, nó bức bách, nó khó chịu, nó phiền não, và mình nhìn tất cả mọi người đều là xấu hết, không có người nào tốt trong cuộc đời này, khổ vậy đó. Đó, đó. Từ các áp lực tâm lý dần dần tăng trưởng, cộng dồn thêm chỉ độ cường độ của tâm vô minh chấp thủ. À, đó là tâm gì? Tâm hướng ngoại, tâm hòa nhập, tâm thủ tướng, tâm ái thủ, tâm tư hữu, tâm chấp thủ bản ngã, tâm bức bách, sẽ dẫn đến các hành động không có tốt, mất kiểm soát, gây tổn hại cho mình và người xung quanh. Cho nên mà một người mà ta làm việc Phật sự mà ta phiền não thì xung quanh ảnh hưởng. Một cái người hộ thất mà bữa đó ông có vui, mà ông đi hộ thất là chắc mấy người trong thất nghiệp lãnh đủ hết, bây giờ ông đem đồ ăn thôi, ăn vô là đau bụng hết. Vì sao? Vì cái tương tác ông nó phóng vô cái thức ăn đó. Người ta nhập thất là tại sao hôm nay sao ngồi thiền nó bức bách quá, tìm hiểu ra cái ông Hộ Thất, ông phiền não với cái ông Chi Khố. Ông Chi Khố nói tại sao mà ông bỏ cái món này vô, tôi đã nói ông bỏ mà sao ông bỏ. Giận quá, ông nói được, ông phóng ra, Phật phóng hào quang mà ông phóng cái gì không. Hay lắm, mình học càng hay. Như vậy là cái năng lượng của ông là năng lượng xấu, bây giờ nó phóng vào cái thức ăn người ta ăn vô. Đợt này Vĩnh Hậu Thuần Tệ hỏi nhập thất yên, con hiểu sao mà ngày thứ năm thứ sáu nhập thất khó chịu lắm. Chết rồi, hỏi ông Hộ Thất, ông làm sao vậy? Vô ông thầy Chi Khố nói gì vậy, bây giờ con tức quá, phóng ra. Ví dụ, thấy không? Tương tác mà. Người ta nói là những người xung quanh ta lãnh đủ hết. Đó. Bây giờ đừng có nói đâu xa, chẳng hạn như chiến sự giữa Nga và gì đó đánh với nhau, bây giờ xung quanh ta ảnh hưởng. Toàn bộ cái thế giới là ảnh hưởng về kinh tế. Tất cả đất đai nhà cửa đứng chỗ hết. Bây giờ ngày xưa là người ta nói ta bán bánh mì dạo nha, là một ngày con bán là 1 triệu đồng. Đó, cái cô ở Cà Mau đi lên đó, thầy ơi hôm nay con bán một ngày cái 200.000 đồng, thấy không? Nó tương tác xung quanh, gọi là cộng hưởng á. Thì mình cái môi trường mình đó, ai cũng đều tu hết, là tự nhiên tôi vô ta cảm thấy cái đạo tràng này nó nhẹ nhàng, nó thanh khiết, nó an ổn, là chúng mình đang tu có kết quả. Mà ta vô ta nói ủa sao mà hôm nay con vô, nói nhỏ nghe, nhất là ông Phát nha, hay lắm nha. Ông Phát mà ở Bà Rịa Vũng Tàu, ông vô đây ông ngồi xíu thôi, nói tháng này con thấy là đại chúng tu tốt đó. Ủa sao không biết, cảm thấy nó an ổn. Mấy người mà có tu ta bắt được cái làn sóng, nhớ vậy đó. Nên là chúng mình đó, chúng mình mà tu ngon là đại chúng là ổng, mấy ổng vô xung quanh ổng biết hết. Ngồi đó mình thấy vậy mà nó tương tác, cái dòng điện đó, dòng điện này nó tương tác qua lại cho người ta bắt được chúng mình có tu, chúng mình có công phu. Còn mà chúng mình mà không có công phu mà xào xáo họ vô họ cũng bắt được. Thì chúng tin cho bữa tôi lên Chúc Lâm tôi giảng á, đợt đầu á, tôi nói với ông quản chúng, tôi thấy cái cảnh này bất ổn quá, nó có cái gì đó. Ông đừng có giấu tôi vô tôi biết mà. Bắt đầu ông cởi một lọt luôn, cái người này, người nọ, người kia. Đợt này tôi lên tôi nói, ồ sao mà ổn vậy? Nó an ổn mức độ mà mình té ra cái ông mà quậy á, vô thất rồi, thấy không? Bắt vô thất nhập 3 tháng. Cái ông mà hay quậy, hay thị phi, hay xào xáo á, là mình lên mình biết liền. Tin bữa nào mà hỏi đó, tôi nói này là ổng nghe trên đó, bởi nghe theo cái online của tôi mà. Là mình vô mình ngồi mình nói ủa sao mà tôi thấy khó chịu á ông, thì ổng nói ông đó ra. Cái hôm nay tôi lên á, 3 tháng tôi lên lại tôi giảng, tôi nói quản chút vô đây, tôi thấy bữa nay tôi ngon rồi nha. Sao thầy biết vậy? Tôi biết mà. Thầy cái ông đó nhập thất rồi, nhập 3 tháng. Thấy không? Thì như vậy là cái tâm ổng nó tương tác, nó phóng ra cái trường năng lượng là mình vô mình cảm. Lạ lắm, để chúng thấy lạ lắm. Mà đến mức độ nó tương tác từng ngọn cỏ luôn, từng lá cây luôn lại đó. Mình đi với cái hàng cây dương á, cây trúc á, mình thấy ủa sao nó khó chịu quá. Mà bây giờ mình đi thấy nó nhẹ nhàng, thật luôn, thanh thoát. Tôi nói, chúng tu tiếng lắm á nha. Mới, không phải thừa ơi, ông đó vô thấp rồi, thấy không? Vô thấp. Cho nên á, cái ngày xưa, sư ông hay lắm. Cái ngày xưa mà người nào mà ở trong chúng mà quậy hay này kia, sư ông nói quản chúng, chú đưa cái vị này vô thất nhập nha, nhớ nha, vô biết bao nhiêu, 6 tháng, nhốt nó 6 tháng luôn. 6 tháng mà nếu mà người này mà chịu được thì ở là ra là tiếng, còn mà không chịu được là 6 tháng là sáng là tháo chạy luôn. Chịu không nổi. 6 tháng là sáng tháo luôn á, là bứt luôn nổi nó. Tại sao? Tại vì mình ở ngoài đây mình không cho chúng tu học, mình làm cho người ta chúng bất ổn thì mình vô thất là 6 tháng. Thật ra là khi mà ông Hộ Thất vô, ông mở cái thất ra, ông vô ông báo sư ông ơi, ông đó ông trốn rồi, thật luôn, trốn. Thấy không? Thì như vậy bây giờ hàng ngày là mình phải tương tác như thế nào đó để cho chúng an ổn, ta tu học điều đó. Kể cả những người mà ta vô ta tập tu luôn, người mà ta vô ta tập tu mà ta khởi những cái niệm mà bất ổn, ta hành động đó là cũng ảnh hưởng chúng. Cho nên ông Chi Khách là ông phải tìm, ông lựa người sao là nói gì nói cho anh phải tuân thủ quy chế. Ở đây là 7 nữ ngồi thiền anh phải tuân thủ. sáng là 3 giờ ngồi thiền là anh phải tuân thủ. Tôi nói thật luôn là chúng mình ở đây chỉ cần mà hai người không tu học thôi là chúng xào xáo. Cho nên tại sao hòa thượng đưa ra quy chế này mà bây giờ mới giật mình. Bây giờ là từ nhà khách, từ ở trong quảng chúng luôn, ví dụ tôi đi vắng mà ai mà không tuân thủ 3 lần thôi là phải mời người ta đi. Tự gì cái người này họ làm cho cái đời sống của chúng bất ổn. Chỉ cần họ không tụng kinh, không ngồi thiền, không ăn với chúng, bất cứ họ làm tự động. Ngộ lắm. Một ngày thì nó làm sao? Mà nhiều ngày, năm tháng nó dồn dập là chính người này nè, chính người này nó phá chúng á. Gọi là phá hòa hợp tăng là cái người không tu. Tôi nói có tam bảo chứng minh luôn. Là tôi kinh nghiệm, tôi ở hai thiền viện lớn, là đa phần là những người mà họ không tu là họ phá hòa hợp tăng. Nó làm ảnh hưởng xấu đến tăng đoàn. Thật luôn. Cho nên họ mà không chấp nhận quy chế mà nói nhiều lần không có là mình phải mời họ đi á. Xong nói luôn, chú nè, chú làm việc với tôi nè, mà ai mà không tuân thủ quy chế mà từ 1 đến 3 lần nha, là phải đưa ra nhà khách trước. Nhà khách họ không tuân thủ nữa là phải đưa họ về. Bởi vì chúng mình đã nát hết, ngồi vậy đó. Cho nên cái này tôi nói là đại chúng là thông cảm. Là muốn cho cái đời sống tăng đoàn nó ổn định là phải bắt buộc là ai vào đây cũng tu đó, không tu ít thì tu nhiều, ví dụ đó, chứ không có bỏ, mình bỏ luôn là cái mình phế đó. Do ảnh hưởng không tốt cho mình và người xung quanh thì các hệ quả xấu từ đây sanh ra tùy theo từng cấp độ tác nhân của chúng nhiều hay là ít. Phải mà nhiều nó dồn nén lâu ngày bắt đầu nó phát ra hành động đó đó đó, để tôi nói. Ngộ gì đó. Tương tự như vậy, các chúng sinh sẽ tiếp tục hành xử nương theo sự chấp thủ cảm thọ của mình, tạo ra cái nhân khổ và chịu quả khổ trải qua từ kiếp này đến kiếp khác trong sinh tử luân hồi không thoát ra được. Do để chúng biết do gì, ai mà nói được tôi khen, do gì, do gì hàng ngày mình sám hối á. Như tầm kéo cán càng buộc càng bền. Như tầm kéo cán, nó kéo cái cán, nó càng buộc cái thân mình. Chính những cái niệm này nó buộc cái thân mình từ kiếp này qua kiếp khác, từ đời này qua đời khác. Vậy thôi. Nói thơm. Do gì? Do mình chắc về năm quẩn là thật đó. Cho nên trong kinh Tương Bộ quyển 3 Phật dạy: phàm phu vì không thân cận các bậc thiện tri thức, không học hỏi và tu tập thánh pháp, nên xem năm quẩn là tự ngã và tự ngã là năm quẩn. Do chưa lìa khỏi tham ái và dục vọng, tâm chứa đầy si mê, vì thế họ không hiểu rằng năm quẩn vốn là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Do đó khi các pháp này biến đổi tiêu vong, họ đâm ra u sầu khổ não một cách đáng thương. Vì làm cách năm quẩn là thật, cho nên nãy giờ mình học á, chạm vào nó bị tương tác, hạt giống tùy miên bên trong nó phát khởi. Và khi cái năm quẩn này nó già, nó si, nó yếu, chuẩn bị nó tan rã, buồn khổ, thấy không? Các bậc thánh đệ tử biết năm quẩn là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Do đó đối với bất cứ quẩn nào thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai, trong hay ngồi, thô hay tế, quý hay tiện, họ đều dùng trí tuệ để quán chiếu và thấy rằng cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Nhờ quán chiếu bằng trí tuệ sáng suốt như vậy, họ sanh ra nhàm chán về năm quẩn. Vì nhàm chán nên không tham ái, vì không tham ái nên được giải thoát. Bấy giờ trí tuệ chân chính phát sanh, họ biết rằng mình đã giải thoát. Trong khi giải thoát, họ biết rõ sự tái sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn trở lui đời sống nào khác nữa. Rồi khi mà nhàm chán năm quẩn, họ biết năm quẩn là vốn là vô thường khổ không. Thì như vậy là ngài Ca Chiên Viên giảng là đúng chứ, tại sao mà Bồ Tát Di Ma Cật nói là đêm cái tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng, phải không? Bây giờ mình học vô sâu vô trong cái pháp này. Thì như vậy nãy giờ chúng ta học là mình quán chiếu từng bước, đó, mình dùng cái từ là tiệm tu á, phải quán chiếu như thế. Vào cái thời Đức Phật có câu chuyện là một cái bà già, bà lão, bà có đứa cháu dễ thương lắm. Lên 3 tuổi nó mất, phải không? Lên 3 tuổi nó mất. Bà đi khắp nơi á, bà tìm ai mà giỏi nhất ở trong cuộc đời này, bất cứ ông thầy nào mà chữa trị như thế nào đó cho cháu bà sống lại là bao nhiêu tài sản bà đưa hết, bà già lắm. Rồi bà đi cùng khắp xóm làng hết, có người chỉ bà, chỉ có Đức Phật thôi mới cứu được. Bà đem đến Đức Phật. Câu chuyện này hay nè, tôi áp dụng như chỗ này. Khi bà đến Đức Phật, có Phật nói á, bây giờ con đến bất cứ nhà nào mà con hỏi cái nhà nào mà chưa từng có cái người chết á, con xin nắm cho về, Như Lai sẽ làm cho cháu của con sống lại. Và bà đi từ ngõ này đến ngõ khác, từ cái thôn này qua thôn khác, đến chỗ nào nhà nào cũng có người chết rồi. Nhà nào cũng có người chết, không chết già thì cũng chết trẻ, không chết trẻ thì cũng chết non, nhà nào cũng có hết. Và khi bà ẵm đứa con về, ẵm đứa cháu về gặp Phật, Phật mới thuyết cho bà một cái pháp là các pháp vốn là vô thường, vì vô thường nó biến đổi cho nên nó sanh ra cái khổ, vì cái khổ cho nên nó dẫn đến cái mầm mống sanh tử luân hồi. Thì ngay cái tức khắc là tâm bà nó đạt đến cái chỗ mà tịch tỉnh lặng lẽ, là tịch diệt. Đây là chỗ Bồ Tát Di Đà Phật nói các pháp rốt ráo là không sanh không diệt. Bởi vì bà không có khởi một niệm thì làm gì mà có sanh, mà đã không sanh niệm thì làm gì có diệt. Thì ngay đó bà chứng đắc được cái pháp vô thường. Thì như vậy là Bồ Tát Di Đà Phật nói là cái chỗ là đốn pháp. Nếu tâm mình tịch lặng lẽ không còn quán chiếu nữa, còn tâm mình chưa, mình phải quán chiếu từng bước từng bước. Khi mà cái tâm lặng lẽ rốt ráo không có sanh thì làm gì có diệt, đó là chứng đắc về pháp vô thường. Đưa một cái ví dụ dễ hiểu, ví dụ như tôi liệng ly xuống này bể, vô thường hay là thường, vô thường hay thường? Để chúng thấy nè, vô thường hay thường, nói thử thì tôi không có dụ đâu, vô thường hay thường. Khi tôi liệng cái ly này xuống nó bể, các pháp là vô thường, là tôi chứng đắc được tôi không còn tham ái, biết rằng các pháp là vô thường mà. Thì như vậy trong cái vô thường này tức là thường. Như vậy cái ly này có thường không? Có không? Ly này có thường không đại chúng? Cái ly này không có thường. Mà cái gì thấy được bản chất của vô thường mà tôi không sanh đắm tham ái và đau khổ, tôi quy chiếu là tức là tôi có cái tánh biết nó thường hằng, gọi là vô thường tức thị thường, giảng nó mới đúng nha. Vô thường tức thị thường là cái tánh biết bên trong nó thường hằng, không có chạy theo các pháp vô thường, tức là vô thường tức thị thường là đồng với các pháp không sanh không diệt của Bồ Tát Di Đà Phật. Thấy không? Cho nên có một câu chuyện là cái ông tướng quốc ấy, mà khi mà ông uống trà, ông xúc tay cái ly bằng ngọc đó, ông quý lắm, nó rớt xuống. Ông là võ tướng mà, ông đưa bàn tay là ông hứng cái. Mà trong khi ông hứng, ông cảm nhận được là tại sao mình ra trận là đánh trăm trận mà chưa bao giờ có cái sự sợ hãi này. Thì như vậy cái sự sợ hãi là do cái chấp của mình, sợ cái ly này bể, tiện tay ông liền cái ly bể luôn. Và trong lúc ổng liền cái ly nó vỡ một cái là ngay tức khắc ổng ngộ đạo luôn. Tức là vô thường tức thị thường, mà cái thường này là cái tánh biết, thấy được sự vận hành của các pháp mà mình không có lành chấp trên các pháp, là tương đồng với chỗ không sanh không diệt, chỗ Bồ Tát Di Đà Phật. Như vậy Bồ Tát Di Đà Phật là nói về cái chỗ thật tướng là cái tánh biết, còn Ngài Ca Chân Viên là nói về cái pháp duyên khởi, là căn bản của đời sống của người tu sĩ, là ban đầu anh phải quán như thế, dần dần anh mới vô cái chỗ thật tướng, thấy không? Chứ không phải là mình nói là Ngài Ca Chân Viên dở nha, đừng có nói gì là thua. Cho nên là Bồ Tát Di Đà Phật là đưa các pháp vô thường trở về cái chỗ tánh biết, là cái chỗ thật tướng. Nhưng mà ban đầu mình nói thật tướng ai biết, nhờ mình quán chiếu hàng ngày mình biết các pháp là vô thường, không làm chấp các pháp này, thì ngay trong giờ phút đó cái tâm mình tịch tịch lặng lẽ là tức là thường, ngay trong cái tánh biết À, thấy không? Thì chúng mình học cái pháp này, cho nên kinh Di Ma Cật là mới đầu tôi đọc tôi không hiểu hết á. Nhưng mà nhờ mình dụng công, mình công phu, mình quán chiếu từng giờ, từng phút, từng giây, từng ngày, bắt đầu mình mới tột được cái pháp của ông Di Ma Cật nói. À. Rồi gì nữa? Ngủ ấm rẫm không, không chỗ khởi, tức là cái nghĩa khổ. Năm tám, mình quán chiếu nó rẫm không, mà rẫm không, không chỗ khởi nữa, thì làm gì mình có chịu đựng những cái khổ mà biến dịch ngay trong cái sự mà nó cái thân mình nó già nè, nó bệnh, nó yếu nè, mình thấy tột được cái chỗ đó mà mình không có tham đắm. Mà không tham đắm thì niệm khởi, niệm không khởi thì mình thấu tột được cái nghĩa khổ mà Đức Phật nói. Đây là cái pháp thật tướng, để chúng hiểu không? Đó, nó cũng giống vậy thôi đó. Rồi các pháp cứu cánh không chỗ có, ấy là nghĩa không. Vì sao? Vì các pháp là do duyên hợp, không có pháp nào mà nó tự nhiên nó đứng độc lập. Ban đầu mình phải quán chiếu như thế, mà thấy được như thế rồi thì mình ở trên tướng mình không sanh tâm. Đó là cái pháp cứu cánh rốt ráo, đó là cái nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai, ấy là nghĩa vô ngã. À, tức là năng sở nó, năng và sở là nó tiêu quâm luôn, nó bật dứt chủ và khách ở trong cái chỗ tánh biết đó, tức là cái nghĩa vô ngã mà ý Phật muốn nói. Là pháp xưa nay không sanh, nay ắt không có diệt, ấy là nghĩa tịch diệt. Đó. Khi ấy Bồ Tát Di Ma Cật nói pháp này xong rồi, các tỳ kheo kia tâm được giải thoát, vì thế nên con không cam lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tức là khi mà Bồ Tát Di Ma Cật nói những cái nghĩa này rồi đó, thì các vị tỳ kheo tâm được giải thoát, không còn chấp trước, nói chung là không còn dùng cái pháp quán chiếu nữa. Ở trong cái thật tướng đó mà nhìn ra vạn pháp, chứ không ở trên cái các pháp tự tính duyên khởi mà quán chiếu nữa, mà dùng cái thật tướng nhìn ra các pháp, tâm tức khắc được giải thoát. Đó là Bồ Tát Di Ma Cật chỉ về cái pháp môn đốn giáo, nó đồng với tinh thần của nhà thiền. À, cho nên ban đầu mình phải tập là cái tiệm tu trước, à, dần dần mình mới đến cái thật tướng đó. Thôi bây giờ mình ráng học một vị nữa đi cho nó hết. Tức là vị thứ sáu là A Na Lực, là thiên nhãn đệ nhất. Đại chúng mình học trong kinh Di Giáo rồi phải không? Cái vị nào nhớ không? Trong kinh Di Giáo, trong kinh Di Giáo mà khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn, Đức Phật nói như thế này: cái chân lý mà Như Lai nói ra, các ông có thắc mắc, có nghi vấn gì không? Thì ngài đứng ra, ngài đại diện cho toàn chúng, ngài nói mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, mà chân lý của Thế Tôn nói ra bất di bất dịch, không có tụi con có nghi gì nữa. Để chúng nhớ người nào không? Đó là A Nậu Lâu Đà. Mà cái vị A Na Lực này cũng là cái tên gọi là A Nậu Lâu Đà, đúng không? A Nậu Lâu Đà cũng là cái tên A Na Lực, nhớ nha. Đó. Mà Ma Ha Nam sau này lên làm vua là anh ruột của tôn giả A Nậu Lâu Đà. Đó. Khi tôn giả về xin phụ hoàng để mà xuất gia đó, thì phụ hoàng tức là em ruột của vua Tịnh Phạn mới nói: nếu Bạc Đề mà xuất gia thì phụ hoàng sẽ cho con đi. Chúng ta học qua rồi, thôi bỏ đoạn này. Tức là ngài có một người vị quan tổng trấn Bát Đa Ra. Cái ông này ông làm một vị tướng, một vị đại tướng, giữ một cái thành lớn lắm, và tổng trấn mà, dưới cái thời vua Tịnh Thạng Vương. Thì cha ruột của A Nậu Lâu Đà nói mà nếu mà con kêu cái người bạn này mà đi xuất gia được á, thì cha mới cho con đi. Bởi vì ông cha này biết rằng cái người này không bao giờ xuất gia, mà cuối cùng á là thương cái người bạn mình quá, cho nên ngài Bạc Đề mới đi xuất gia cùng hết thảy là bảy vị hoàng tử, trong đó có ngài gọi là Ubali đó. Khi tôn giả nghe Phật thuyết pháp ngày ngủ. Đó là chúng mà nghe pháp mà ngủ ở nhà Phật là không có đồng ý. Thấy không? Ngày xưa tôi nhớ lại là ở trên Trúc Lâm á, kể cả sư âm luôn, sư âm mà giảng á, sư âm nói với thầy bên chúng á, chú nhớ nha, tôi giảng buổi sáng mà chúng á, mà có những người nào mà ngủ á, chú đừng có đưa lên trước mặt tôi. Cho nên ai mà có cái ngủ là đa phần đưa xuống dưới. Đại chúng mà sau này đi làm giảng sư mới thông cảm, mình giảng mà nhìn xuống ngủ thôi, mình muốn hồi hướng cho rồi. Bây giờ không biết, bây giờ mình giảng dở giảng hay không biết, mà ở dưới mà họ chăm chú nghe thì mình còn giảng, mà giảng mà nhìn ở dưới ngủ không, bây giờ mới thông cảm. Mà ngược lại tôi vô trường thường trường thiền tôi giảng là 8:45, mình nói nhỏ nghe cái giọng mình cũng rõn rẽn, mà ở dưới có 3-4 người cũng ngủ tối ngủ lui. Cái tôi mới hỏi cái ông mà phó chủ nhiệm là ông Văn Tệ, tôi nói trời ơi sao mà ông đưa mấy đứa ngủ lên trước vậy, sao tôi giảng không, con đưa trước để cho nó sợ là nó ngủ, tôi nói, trời nó càng ngủ nữa. 2-3 đứa nó ngủ ơi là ngủ gật ngủ gà luôn. Cho nên là tôi nói lần sau ông giúp giùm ông đưa xuống dưới. Cho nên là bữa là hòa thượng pháp chủ về thường chiếu là thỉnh toàn bộ chư tăng ra để mà hòa thượng dạy. Tôi kinh nghiệm rồi, buổi sáng mà. Cho nên là ông thầy Bảo Quán nói tôi là phải qua bên này đứng nè, đứng trước mấy người lớn phải đứng trước, tôi nói không, để tôi ngồi dưới cũng được. Mà tôi canh cái gì, là tôi canh là chẳng hạn như là cái hình của hòa thượng pháp chủ là ngay chỗ mình luôn. Bởi vì mình chăm chú mình nghe, bây giờ không hiểu, không biết, không hiểu gì, không thích thú gì, không biết mà thấy là phái rồi, thấy cứ gật đầu là ông thầy không phái lắm, mình sáng mình biết, bây giờ dưới không hiểu, không biết nó làm gì, không biết mà cứ gật đầu là biết mày nó thích rồi. Là hòa thượng nói thôi, nói đã luôn, là tự tôi kinh nghiệm. Chứ còn bây giờ mà đưa lên trước mà cứ gì hồi hướng cho rồi. Nên là mấy ông giảng sư ông sợ nhất là giảng ở dưới ngủ, ông sợ lắm. À, cho nên là ở đây Phật cũng vậy, thế nhìn xuống ai cũng là mở mắt nghe pháp hết. Ngài A Lực ngày ngủ, ngài hỏi ông đi xuất gia quỳ cái gì, có quỳ thiếu nợ không? Hỏi nè, có quỳ thiếu nợ không? Nên sau này trong lực nó đưa vô đó những lời mà Phật nói, chẳng hạn như bây giờ mình có cái vụ mà Bồ Tát đó, Bồ Tát hay là thỉnh nguyện gì đó, là cũng vào cái thời Đức Phật, khi Đức Phật mà an cư 3 tháng hạ, Đức Phật mới hợp đại chúng lại. Đức Phật hỏi Như Lai ở với mấy ông 3 tháng, Như Lai có lỗi gì không? Thấy không? Lúc mà an cư 3 tháng, an cư kiết hạ, Phật nói mà Như Lai ở với các ông 3 tháng, các ông có thấy Như Lai có bị cái lỗi gì không? Hoặc là thân, hoặc là miệng, hoặc là ý nghĩ, bậc thánh mà mấy ông có thấy không? Thì Tôn giả Thái là Phật nói bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn ở với chúng con là về thân, về khẩu, về ý như quả ốc, trắng như quả ốc. Cho nên bây giờ mới có cái buổi như vậy. Khi 3 tháng cư xong là cái lễ tự tứ thỉnh nguyện. Trong 3 tháng hạ đó, tụi con ở với thầy có gì, có gì không, có nghi cái gì không, có thì tụi con ra sám hối, ví dụ vậy. Đó, bây giờ mới có đó. Thì đây cũng vậy nè, trong giới lực khi mình thọ giới, mấy ông có quỳ trốn nợ không, mô Phật không, có quỳ trốn lính hay không, mô Phật không, rớt ráng. Thì ở đây cái gì nè, Phật hỏi là Tôn giả Ca Chân Viên, bây giờ ông có trốn nợ không? Dạ không. Ông có đi trốn lính không? Cái gì cũng không hết. Như vậy ông vì cái gì cũng tu? Bạch Đức Thế Tôn, vì sanh tử. Sanh tử sao ông ngủ gục? Thấy không? Cho nên Phật đưa từng bước mà dùng cái từ ở ngoài đời là gài cái thế. Nói một dòng hết là trả lời là vì sanh tử. Vì sanh tử thì sao ông ngủ không vậy? À, Phật nói bài kệ: dốt thay kẻ mê ngủ, thu mình trong quả sò, một giấc ngủ ngàn năm, không nghe danh hiệu Phật. Từ đó ngài phát nguyện không ngủ. Thấy không? Ngài quyết định là bây giờ Phật nói con, phải không? Con nhận mấy vị đệ tử ngày xưa cũng giữ thiệt chứ, con không ngủ luôn cho Thế Tôn biết. Không ngủ là không ngủ. Rồi không ngủ thì sao? Mắt nó rõ sưng sưng lên. Phật xuống, Phật năn nỉ: thôi ngủ đi, nói cho ông ngủ. mình bây giờ mình tưởng tượng lại là lúc đó Phật xuống năn nỉ đó, Phật nói thôi bây giờ ông ngủ đi, tôi lỡ nói thì thôi bây giờ ông ngủ đi chứ ông ngủ. Không, con đã phát nguyện rồi, em nhớ nha, nhớ cái từ này nè. Con đã phát nguyện trước Phật và tăng đoàn rồi, không ngủ là không ngủ. Phật nói cái gì cũng có thức ăn hết, lỗ tai cũng có thức ăn, mà con mắt cũng có thức ăn. Thức ăn của con mắt là ngủ, chứ ông ngủ là không được. Con không ngủ á, không ngủ là không ngủ. Rồi thức suốt ngày suốt đêm rồi sao? Mù, thấy không? Mù mắt rồi Đức Phật mới thấy là thương quá, cũng là dùng cái từ là anh em chú bác mà, phải không? À, thương cho nên mới chỉ ra một cái phương pháp gọi là gì? Kim cang chiếu minh tam muội. Cái phương pháp đó gọi là kim cang, nhớ nha, kim cang chiếu minh tam muội. Bây giờ mình mắt sáng giờ mình thực tập cái pháp mà thử coi. Tôi không có nói ra là hết rồi nha. Dùng cái phương pháp là gì? Gọi là kim cang chiếu minh tam muội. Ngày tu mới có một tháng thôi à, chứng quả. Chứng quả A La Hán là cái bậc gọi là thiên nhãn đệ nhất. Ngài nhìn ra là tam thiên đại thiên thế giới, giống như là mình cầm một cái tách trà nhìn vô ngài thấy rõ mồng một luôn, cho nên gọi là đệ nhất thiên nhãn. Nhưng mà có người ta hỏi thiên nhãn gì, nhưng mà tại sao ngài khi ngài quá cái y á, nhớ không, ngài nói ai làm ơn làm phước xỏ cái kim giùm cho tôi đi, tôi không thấy được. Ủa tại sao ngài không dùng thiên nhãn? Cái chỗ này là chỗ mình lưu ý nè, thấy không? Thì như vậy cái thiên nhãn của các bậc A-la-hán là tác ý đến mới thấy, còn không tác ý mới thấy. Tác ý đến cái đối tượng đó, hay như ngồi đây mà mình không tác ý mình biết. Mà chỉ có chơn thiên nhãn của Đức Phật không cần tác ý cũng biết, chỉ có Đức Phật thôi. Còn đa phần là mình phải tác ý đến. Ngồi hàng tối nay bây giờ mình tác ý đến chỗ đối tượng đây, mình ngồi yên, mình nhắm mắt. Nhớ đừng có tưởng tượng nha. Tưởng tượng là nó chật cái nha. À, mình tưởng tượng là thành ra tưởng voi á. Đó. Đó, cho nên cái phần này là gọi là thiên nhãn đệ nhất. Như sao? Phật bảo A Na Lực, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. A Na Lực bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại lúc trước con đi kinh hành một chỗ, khi ấy có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh cùng với một muôn Phạm Vương khác phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ con, cúi đầu đảnh lễ và hỏi: thưa ngài A Na Lực, thiên nhãn của ngài thấy được bao xa? Tức là thấy được bao xa. Con liền đáp: nhân giả, tôi thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni, đây như thấy trái Amma Lạc trong lòng bàn tay vậy. À, quý vị mà đi Ấn Độ lên núi Linh Thú á, có trái Amma Lạc nó bán, mà nó không có chín, không phải chín như trái cây khác, mình nhìn vô giống như sống vậy nhưng mà chín rồi đó, nó giống như cái trái mà nó cái giống như trái của mình nè, ở đây hay mọc á, nó bọc một cái vỏ gọi là trái Amma Lạc đó. À, núi Linh Thú rất là nhiều. Lúc đó ông Di Ma Cật xuất hiện đến nói với con rằng: thưa ngài A Na Lực, thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo, nếu không làm ra tướng thì là vô vi, vô vi thì không nên có cái thấy này. Mà mình thắc mắc một điều lạ, một điều là tại sao nơi nào các vị đại đệ tử nói chuyện là ông Di Ma Cật xuất hiện, hiểu sao? Có ai thắc mắc gì không? Hả? Bây giờ mình về mình phải tư duy một chút là tại sao nơi nào các vị đại đệ tử nói pháp bất cứ ở đâu là đều có ông Di Ma Cật xuất hiện. Mình dùng cái từ là chắc ông canh hay không? Gì không? Mà dùng cái từ ngoài đời cho nó hơi thô một chút là canh mía, ông canh canh nhìn xa thấy là ông đến liền. Mà sao mà chỗ nào mà ở trong rừng cũng có, mà ở trong thành thị cũng có, mà thôn xóm làng cái chỗ nào mà nói pháp là xuất hiện không? Mình hiểu làm sao? Mà bây giờ về mình tư duy thử nha. Rồi mai tuần sau đại chúng có lời giải đáp giùm. Bây giờ mình về mình tư duy là tại sao là chỗ nào nói pháp là ông Di Ma Cật. Đó. Thì bây giờ nói nè. Thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Đó, đưa ra cái pháp gì? đây là mình học cái pháp của Bồ Tát Chi Ma Cật, là mình phải hiểu là cái pháp của Bồ Tát Chi Ma Cật là pháp môn gọi là bất nhị, nó không ở trong cái thế giới ngụy nguyên, nó phân ra, nó chi chẻ, mình dùng cái nó chi chẻ manh mún cái thực tại á, thì thực tại nó không còn nữa. Cho nên ông Chi Ma Cật nói nè, nếu như làm, nếu ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy, hay không làm ra tướng mà thấy, nghĩa là bây giờ mình thấy tất cả tam thiên đại thiên thế giới là mình thấy bên ngoài, nhớ nha, là cái tướng, là cái tướng sanh diệt. Cho nên Bồ Tát Chi Ma Cật nói tiếp là nếu như làm ra tướng thì không khác gì ngũ thâm của ngoại đạo. Bây giờ ngũ thâm của ngoại đạo là làm ra tất cả tướng mới thấy, còn không có tướng thì không thấy. Vậy bây giờ tôi nói đại chúng thấy nè, hạn như bây giờ mình bỏ một cái viên ngọc trong này, đúng không? Thì bây giờ mình đậy lại đừng cho ai biết hết, mà nói bây giờ trong này có cái gì. Thì người thứ nhất họ nhìn vô thấy có viên ngọc, mà cái người thứ hai họ nhìn vô, họ không dùng cái thiên nhãn mà họ dùng cái đạo nhãn, là cái Phật nhãn á, thì họ nhìn vô họ nói cái gì. Đưa ví dụ cho đại chúng hiểu. Thì như vậy khi mà họ nhìn vào là có tướng, mà dùng con mắt Phật nhãn là dầu cho cái tướng gì cũng là cái tướng sanh diệt, cho nên là tâm của những vị đó là bất động. Thì chúng hiểu không? Thì như vậy thấy tất cả các tướng bên ngoài là cái tướng sanh diệt, chưa phải là Phật nhãn, ý Bồ Tát Chi Ma Cật nói. Còn chỗ Phật nhãn là thấy tất cả các tướng mà tâm bất động, đó là Phật nhãn. Cho nên Bồ Tát giới nói khi thọ giới của Phật là bước lên Phật địa, chỗ này nhớ nha, khi thọ giới Phật là bước lên Phật địa, là dùng cái tâm bất động để mà nhìn các pháp, nó không có trên cái lộ trình mà tư duy suy luận, thì chúng nhớ nha, mà tất cả mà nhìn gì cũng là tâm bất động hết, đó gọi là Phật nhãn chứ không phải là thiên nhãn nữa. Bởi vì thiên nhãn là tác ý đến mới thấy, mà dầu cho mình thấy cái tướng gì cũng là tướng sanh diệt hết. Em nói nè, mà nếu không làm ra tướng thì là vô quy rồi, vô quy tức là không có tạo tác, thì không nên có cái thấy này, thấy không? Không nên có thấy này, là vô quy là tâm bất động rồi, còn gì thấy không thấy nữa. Bạch Thế Tôn, con lặng thinh, những vị Phạm Vương nghe lời nói này rồi thì được chưa từng có, liền làm lễ hỏi rằng: Thưa ngài, ở trong đời này ai là người có chơn thiên nhãn? Bây giờ mình ban đầu, thứ nhất là mình dùng cái từ là con mắt mình gọi là nhục nhãn, là con mắt của phàm phu. Mà mắt phàm phu á, thường thường mình nhìn ra các vật, một là định kiến, hai là thiên kiến. Định kiến là ví dụ như là trong cổ học Tinh Hoa kể chuyện là cái ông này mất cái bú, mất cái bú, ông nghi cái đứa hàng xóm, cho nên nó khi mà nó đi đâu bất cứ ông nhìn nó là cái tướng trộm. Nó thằng này đúng là cái tướng cha mẹ nó sanh ra, cái tướng đúng là cái tướng ăn trộm, tức là định kiến. Từ cái định kiến mà nó có cái thiên kiến là lệch bên, là mình nhìn cái thằng nhỏ đó là ăn trộm, tướng ăn trộm. Một hôm ông ra cái đống rơm á, ông môi môi sao biết lọt cái búa lên, ông làm mà ông để quên cái búa trong đống rơm, rồi ông đinh ninh rằng cái búa mất, rồi ông nhìn cái thằng nhỏ hàng xóm là cái tướng ăn trộm, là ông nghi thằng nhỏ lấy cái búa. Mà khi mà ông có cái búa rồi thì cái định kiến không còn nữa. Chúng nhớ không? Cái định kiến của phàm phu là mình nhìn cái sự kiện đó là mình nghi người ta, là bắt đầu là mình khởi lên bao nhiêu là cái thiên kiến lệch bên. Đó là mắt, mắt có nhục nhãn, thấy không? Thiên nhãn là gì? Thiên nhãn là nhờ tu thiền định thấy được cái cõi sắc giới, Mắt này có khả năng thấy mọi thứ xa gần, trước sau trong ngồi, ngày đêm trên dưới. Tức là nếu mà mình tu tập như cái định mà lâu á, cái định càng lâu càng sâu, tự nhiên mình phát hiện ra cái chỗ này. Đó, đó. Tệ nhãn là gì? Là mắt này thấy rõ chân không vô tướng, hết thảy hiện tượng đều là vô tướng, là định tướng, tức là tệ nhãn. Nên mình thấy tất cả các pháp này là đều là vô tướng hết. Mà đã là vô tướng rồi thì không có sanh, không sanh tức không có diệt, đó là mắt tệ nhãn. Pháp nhãn là mắt này của Bồ Tát, mắt này thấy được tất cả các pháp môn, dung thông các pháp môn. Chúng sanh đa bệnh thì Bồ Tát đa môn, dùng nhiều cái phương tiện pháp môn mà chỉ bày cho chúng sanh thấu tột được các pháp. Đó là pháp nhãn. Phật nhãn, mắt này có đủ công năng của cả bốn loại mắt trên, thấu suốt hết thảy mọi pháp, không có gì mà chẳng thấy chẳng biết. Đó là Phật nhãn. Đó. Trưởng giả Di Ma Cật đáp: có Phật Thế Tôn được chơn thiên nhãn, thường ở trong tam muội thấy suốt tất cả cõi Phật mà không có hai tướng. Bây giờ mình muốn thấy con mắt của Phật không? Từ sáng tới trưa tới chiều, tâm mình bất động thấy tất cả các pháp. Tâm muội là chánh định, tâm mình không có loạn tưởng, tâm mình không loạn động, thấy hết, thấy suốt hết mà bất động. Gì? Không có hai tướng. Cõi Phật là gì? Cõi Phật là bất động. Nhớ nha, mà học cái này mình sẽ nhớ nè. Cõi Phật là tâm mình bất động, là nó không sanh ra hai tướng. Ví dụ tôi thấy cái chuông này là cái chuông này thôi, bất động. Đó là mắt Phật á. Nhớ nha. Còn thêm còn bớt là mắt, không phải mắt Phật. Mà từ sáng tới trưa tới chiều mà tâm mình bất động suốt hết tất cả các tướng, qua hết các tướng luôn, mà không trụ trên tướng mà sanh tâm, tức là chuyển được hoặc đồng với cái thấy của Phật. Đó là ông Di Ma Cật muốn nói mình phải tập trung cái chỗ này. Bây giờ mình làm sao biết là bây giờ mình thấy tất cả các tướng là tâm bất động, đừng dính mắt, tức là mình thường ở trong tâm muội, đó không? Thường ở trong tâm muội. Trưởng giả Di Ma Cật nói lời ấy xong rồi, khi ấy Nghiêm Tịnh Phạm Vương cùng quyến thuộc 500 Phạm Vương đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Nghe lời ấy, nói rồi thì phát tâm làm Phật luôn, chứ không còn đi qua con đường nào khác nữa. Nghe mà ông Di Ma Cật nói cái lời đó xong rồi, chứng nghiệm được cái lời của ông là thấy tất cả các tướng mà tâm bất động, tức là phát tâm làm Phật. Không có pháp môn nào qua pháp môn này hết á. Dầu cho bây giờ mình đi cùng trời cuối đất luôn, chỉ có pháp môn này đặc biệt nhất. Mà pháp môn gì á? Nằm ở trong kinh Di Ma Cật. Thôi chúng ta nghỉ ha. Thì sao mình học tiếp về cái phần Upali, vì Upali rất là dài.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành